vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, chúng ta đến với những sự kiện thể thao cập nhật trong tuần vừa qua. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình là bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng đêm của ngày thứ năm vừa qua, sau rất là nhiều mong đợi, chúng ta được chứng kiến trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Úc trên con đường để mà tới được với World Cup 2018 qua những cánh cửa rất hẹp của trận playoff mà đối thủ là Syria. Và có lẽ là bình luận viên Việt Hoàng trong 90 phút theo dõi trận đấu này, có lẽ tôi cũng như anh thôi, chúng ta trong một cái tâm trạng cũng rất là giống nhau, đó là chờ mong từng phút giây những cái bàn thắng để ít ra chúng ta có được lợi thế trước khi chúng ta quay trở về sân nhà để đối mặt với đội tuyển Syria. Nhưng rồi hy vọng đến, bàn thắng đến, vỡ òa trong sung sướng, và sau đó thì là một cái sự thất vọng. Mà rõ ràng chúng ta thấy rằng đội tuyển Úc của chúng ta là có thực lực trên hẳn so với Syria. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, kết quả của trận đấu 1-1 làm cho anh cảm giác như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ tôi có cảm giác nuối tiếc và có cảm giác như là đội tuyển Úc đã đánh đi một cái cơ hội rất là chắc chắn để chúng ta không phải lo lắng gì trong trận lượt về, khi mà đội tuyển Syria ở trong trận lượt đi phải thi đấu ở trên sân trung lập, rồi là ở Malaysia, rồi họ phải thi đấu với cái thế là đội bóng được đánh giá yếu hơn, rồi họ lại còn bị chúng ta chọc thùng lưới trước ở phút thứ 40 do công của Robbie Cruz. Và thêm vào đó nữa là đội tuyển Úc thì thực sự là thi đấu hay hơn, thế nhưng đội tuyển Syria có thể nói là họ có ý chí cuột cường, họ thi đấu bằng tất cả tâm huyết của mình. Một lần nữa họ lại ghi được bàn thắng ở phút thứ 89 để san bằng tỷ số là 1-1, và qua đó thì họ vẫn còn một chút cơ hội ở trong trận lượt về.
Vâng, những gì nó xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, một trận đấu hòa rất là đáng tiếc dành cho đội tuyển Socceroos của chúng ta. Nhưng mà rõ ràng là những điều mà chúng ta chứng kiến từ Syria là cái điều mà ngay cả đội tuyển Úc họ biết, và ngay cả chúng ta, những người yêu bóng đá của Úc, yêu đội tuyển Socceroos cũng đã biết rồi. Đó là đội tuyển Syria họ luôn luôn là một cái đội bóng rất khó lường ở những cái phút cuối cùng của trận đấu. Và đặc biệt là cái yếu tố tinh thần, tôi và anh đã nói về cái yếu tố tinh thần của đội tuyển Syria trong chương trình tuần trước rồi. Họ rất nhiều động lực để thi đấu bằng tinh thần của mình, và tinh thần thậm chí nó có thể làm cho họ vượt lên chính bản thân mình, chơi với hơn 100% sức lực, với hơn 100% khả năng của mình. Và cuối cùng những cái gì mà họ thể hiện trong trận đấu này, nó đã nói lên cái điều đó, cái sức mạnh của tinh thần như vậy. Anh đánh giá như thế nào về một cái điểm có thể nói rằng là rất may mắn của Syria, và cũng là một cái định mệnh, phải chăng rất có thể chính vì từ cái định mệnh luôn luôn ghi được bàn thắng vào cái phút cuối sẽ mang Syria đến với World Cup, một điều vô cùng bất ngờ của năm nay chăng?
Vâng, rất có thể điều đó sẽ xảy ra, nhưng mà tôi hy vọng nó sẽ không xảy ra, bởi vì cái việc mà Syria giành chiến thắng trong cái trận playoff đối với tuyển Australia, hoặc là nhờ những cái bàn thắng ở phút cuối cùng trước đội tuyển Australia mà giành được chiếc vé đi tiếp, thì đây là một điều đáng tiếc đối với những người hâm mộ bóng đá Australia. Quay trở lại với cái việc mà Syria hay ghi bàn thắng ở những phút cuối cùng, thì điều này là điều đã được dự báo trước, khi mà ở trong những cái trận đấu ở vòng bảng thì Syria rất hay ghi bàn thắng vào những cái phút cuối cùng, và đặc biệt là ở trong cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trong trận đấu trước Iran, là một đối thủ được đánh giá cao hơn, thì Syria đã san bằng tỷ số 3-3 với Iran ở phút cuối cùng của trận đấu là phút thứ 90, và nhờ có bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 này thì Syria đã vượt qua Trung Quốc và qua đó giành cái chiếc vé để dự cái trận đá playoff đối với Australia. Thì có rõ ràng là đội tuyển Úc và huấn luyện viên Ange Postecoglou đã được lường trước, đã được dự báo trước điều này, thế nhưng chúng ta vẫn mắc phải cái bẫy của Syria, và một đội bóng không thể liên tục ghi được bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu nếu như họ không có tinh thần thi đấu thật cao và cái ý chí quật cường. Và đây chính là cái điều mà chúng ta có lẽ mà đội tuyển Australia cần phải lo sợ nhất ở trong những cái trận đấu lượt, ở trong cái trận đấu lượt về. Ở trận đấu lượt đi thì có thể nói là đội tuyển Australia cũng thiếu may mắn, khi mà mặc dù chúng ta có những cái trụ công như là Aaron Moy hay là Tommy Juric, thế nhưng mà rất là thiếu may mắn, đặc biệt là Tommy Juric khi mà anh này đã có một cơ hội rất là đẹp để dứt điểm, thế nhưng mà anh sút bóng trước hết là trúng xà ngang, khi bóng bật ra anh tiếp tục sút bóng thì lại trúng cột dọc, thì có thể nói đây là một sự thiếu may mắn của đội tuyển Úc trong trận lượt đi.
Vâng, dường như chính những cái pha thiếu may mắn như vậy rồi chúng ta bỏ lỡ ngay cả những cái cơ hội trong tay của chúng ta trước đội tuyển Thái Lan trong những cái vòng đấu trước đây, để rồi nó đẩy chúng ta bước vào playoff, là một cái sự trùng hợp nào đó mà khi mà chúng ta nhìn thấy vài tháng như thế trên con đường để mà đến với World Cup thì chúng ta mới thấy rằng là đội tuyển Socceroos thực sự đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái điều khó giải thích được bằng chuyên môn, khó giải thích được bằng trình độ của một đội bóng, mà nó là có thể nó lại là định mệnh nữa cơ, chúng ta chưa biết thế nào. Tuy nhiên lúc này là lúc mà chúng ta phải bỏ qua tất cả những cái gì trong quá khứ để nhìn về tương lai. Tương lai ở đây chính là trận đấu lượt về gặp Syria ngay trên đất của chúng ta, ngay trên xứ sở Kangaroo. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ chúng ta nói tới cái chiến thuật, nói tới những cái điều mà đội tuyển Úc cần phải làm được trong cái trận lượt về, và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đặt vào một cái vị trí là không còn gì để mất, thưa anh.
Vâng, trong những cái trận đấu mà anh Ngọc nói trước đây, đặc biệt là trong vài tháng trở lại đây, thì đội tuyển Úc có thể nói là thi đấu không ổn định. Theo tôi nghĩ một phần nguyên nhân là do huấn luyện viên Ange Postecoglou vẫn còn đang thử nghiệm đội hình. Kể từ khi mà tham dự cái cúp Confederation Cup thì huấn luyện viên Ange Postecoglou luôn luôn thử các cầu thủ mới, các chiến thuật mới, và chính điều này đã khiến cho, theo tôi nghĩ là một trong những lý do khiến cho đội tuyển Úc thực sự là không có được cái phong độ ổn định và cái lối chơi ổn định, khi mà các cầu thủ luôn luôn phải làm việc với một chiến thuật mới rồi là thi đấu với những cầu thủ mới. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì dù sao đi nữa thì nó cũng sẽ có hiệu quả trong tương lai. Thế nhưng mà vấn đề trước mắt của chúng ta là cần phải được giành được chiếc vé dự vào World Cup 2018. Và chính điều đó thì theo tôi nghĩ trong cái trận đấu lượt về, huấn luyện viên Ange Postecoglou nên dựa vào các cầu thủ và một lối chơi mà đội tuyển Úc đã biết từ lâu, mà một lối chơi mà đã giúp đội tuyển Úc giành được cái cúp Asian Cup vào năm 2015, đó là đội hình 4-2-3-1 hoặc là đội hình 4-3-3. Và đặc biệt là trong cái lối chơi của đội tuyển Úc ở trận lượt về thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc phải rất là cẩn thận. Syria chắc chắn sẽ chơi phòng ngự chặt với số đông trong khoảng 60 phút đầu, bởi vì họ không muốn để thua, và nếu mà họ để thua sớm thì việc của họ đó là sẽ phải dồn lên thi đấu sớm và tạo ra rất là nhiều cái khoảng trống ở hàng phòng ngự, và họ sẽ dồn lên tấn công ở trong những phút cuối cùng để ghi được một bàn thắng, bởi vì chỉ cần ghi được một bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào thì họ sẽ giành được cái tấm vé để đi tiếp. Còn về đội tuyển Australia thì theo tôi nghĩ mặc dù sẽ phải thi đấu, đội tuyển Australia chắc chắn sẽ thi đấu tấn công, thế nhưng mà chúng ta cần phải cảnh chừng ở hàng phòng ngự và không để cho đội Syria có một cơ hội nào có thể dứt điểm, bởi vì Syria chỉ cần ghi được một bàn thắng thôi thì đội tuyển Australia sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Về phương án tấn công thì theo tôi nghĩ đội tuyển Australia nên tận dụng chiều cao của Tommy Juric và Tim McCahill, và với những cái quả tạt từ hai cánh rồi sử dụng, nếu như Tim McCahill hay là Tommy Juric không thể trực tiếp đánh đầu về phía khung thành của đối phương của Syria thì họ có thể trả lại bóng cho tuyến hai khi mà có những cái cầu thủ có khả năng sút xa rất là tốt như Aaron Moy hay là Ruby Cruz dứt điểm từ những cái pha nhả bóng lại của hai tiền đạo này. Với cái lối chơi mà sử dụng bóng bổng và tạt bóng từ hai cánh thì đội tuyển Australia vẫn còn rất là nhiều các cái cầu thủ ở hàng phòng ngự và tiền vệ phòng ngự, thì đây sẽ là lối chơi chậm mà chắc và tận dụng, có thể nói là sở trường, mặc dù không là đẹp, không phải là lối chơi đẹp, thế nhưng chúng ta cần giành để chiếc vé đi vào vòng sau hơn là một chiến thắng đẹp.
Vâng, anh có nói tới những cái kịch bản giả sử như là Syria họ ghi được một bàn thắng, họ giành chiến thắng trong trận đấu trên đất Úc thì rõ ràng họ sẽ đi tiếp rồi. Tuy nhiên còn có một kịch bản nữa mà theo tôi thấy cũng rất là đáng ngại, tức là nếu như Syria cầm hòa đội tuyển Úc hai đều trở lên thì rõ ràng là họ vẫn được đi tiếp. Tại vì sao? Tại vì họ ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn khi so sánh với đội tuyển Úc của chúng ta. Đó cũng là một khả năng khác mà chúng ta cũng rất là đáng lo ngại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay cả khi chúng ta thi đấu trên sân nhà, nếu như chúng ta ghi được nhiều bàn thắng từ hai bàn trở lên nhưng lại để cầm hòa cũng giống như Iran trước đây thì rõ ràng là đội tuyển Úc vẫn sẽ đứng trong cái vị trí là thất bại. Và tất nhiên rồi, chúng ta cùng chờ mong và cùng cầu chúc cho đội tuyển Socceroos sẽ thi đấu thật tốt, bởi vì tất cả mọi nguồn lực giờ đây đều đổ dồn cho đội tuyển bóng đá quốc gia rồi, ngay cả khi A-League đã bắt đầu mở màn rồi, thưa quý vị, và ngay cả các cái ông thầy của các đội bóng Melbourne Victory hay là đội tuyển Sydney FC cũng đã lên tiếng qua lại về cái chuyện là mất quá nhiều cầu thủ hay để mà tham gia vào Socceroos. Tuy nhiên không phải vì thế mà A-League lại khởi động một mùa giải mới kém hấp dẫn, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, mùa giải mới của A-League đã bắt đầu. Có thể nói đây sẽ là một mùa giải dựa trên những cái kết quả trong trận đấu đầu tiên, thì có lẽ đây sẽ là một mùa giải cạnh tranh rất là gay gắt và hứa hẹn rất là nhiều bất ngờ. Ở trong vòng đấu đầu tiên thì Melbourne City đã giành chiến thắng trước Brisbane Roar với tỷ số là 2-0 do công của cả hai bàn thắng của Melbourne City do công của một cầu thủ trẻ tài năng, đó là Bruce Kamau, cầu thủ mà trước đây đã từng khoác áo của Adelaide United để giành chức vô địch của A-League. Điều đáng nói ở đây là Brisbane Roar không phải là một đội bóng yếu, đây là một đội bóng khá mạnh và có sự bổ sung lực lượng đáng kể kể từ đầu mùa giải. Thế nhưng mặc dù trước sự bổ sung của những cầu thủ mới, những ngoại binh, Brisbane Roar đã không thể chặn đứng được Melbourne City với vị huấn luyện viên mới, đó là Warren Joyce, cựu cầu thủ và cựu huấn luyện viên của Manchester United. Có thể nói Melbourne City trong mùa giải năm nay sẽ quyết tâm giành chức vô địch, và chúng ta đã thấy ngay từ trận đấu đầu tiên. Ở trong những trận đấu khác thì Newcastle Jets đã giành chiến thắng trước đối thủ trong cùng khu vực, đó là Central Coast Mariners, với một tỷ số rất là đậm ngay trên sân khách, đó là 5-1. Newcastle Jets là một đội bóng khác mà trong mùa giải năm nay cũng có một sự bổ sung lực lượng khá là lớn. Ở trong hai trận đấu khác thì Wellington Phoenix cầm hòa Adelaide United trên sân nhà với tỷ số là 1-1. Western Sydney Wanderers, mặc dù huấn luyện viên Tony Popovic ra đi, thế nhưng họ đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Perth Glory. Và ở trận đấu cuối cùng là trận đấu giữa hai ông lớn mà hai ông lớn đã lọt vào trận chung kết Grand Final trong mùa giải năm ngoái là Melbourne Victory và Sydney FC. Thì Sydney FC đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Melbourne Victory, và đây có thể nói như là một cái chiến thắng như là sắt muối và nỗi đau của Melbourne Victory, khi mà trước trận đấu thì hai ông thầy đã có lời qua tiếng lại khi mà Graham Arnold của Sydney FC có nói rằng là nếu như huấn luyện viên Kevin Muscat có kêu than về việc là việc đội tuyển Úc thi đấu đã làm mất đi những cầu thủ trụ cột trong đội tuyển Victory, thì Graham Arnold có nói rằng là Victory cần phải khôn khéo hơn trong cái công tác chuyển nhượng. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Kevin Muscat cũng có nói rằng là nếu như ai cũng nghĩ như ông Graham Arnold thì đội tuyển Úc sẽ không được lợi, khi mà các cầu thủ tốt nhất thì không được tập trung cho đội tuyển, còn các cầu thủ tuyển thủ của đội tuyển Úc thì cũng không có nhiều cơ hội để tham gia thi đấu ở những đấu trường tốt nhất. Mùa giải mới bắt đầu thôi, thế nhưng mà cái sự cạnh tranh đã tăng lên rất là cao. Không những lời qua tiếng lại mà có lẽ huấn luyện viên Kevin Muscat và còn không bằng mặt mà không bằng lòng với huấn luyện viên Graham Arnold, khi mà Kevin Muscat đã từ chối bắt tay Graham Arnold sau khi trận đấu giữa Victory và Sydney FC sẽ kết thúc. Chúng ta hy vọng rằng mùa giải năm nay sẽ bắt đầu sẽ đem lại những cái sự cạnh tranh. Thế nhưng những huấn luyện viên theo tôi nghĩ cũng sẽ để lại những hình ảnh đẹp hơn để làm gương cho các vị huấn luyện viên khác cũng như là các cái bạn nhỏ, những fan hâm mộ bóng đá của nước.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và chúng ta tạm biệt với trái bóng tròn của đội tuyển quốc gia Socceroos trên con đường tìm vé để đến được với World Cup qua một cánh cửa rất là hẹp qua những trận playoff. Chúng ta đến với giải đua F1 đang diễn ra tại Nhật Bản, và tại giải đua này có vẻ như là Lewis Hamilton không gặp phải khó khăn gì nhiều, phải không thưa anh?
Vâng, tại chặng đua ở Nhật Bản trên đường đua Suzuka thì Lewis Hamilton đã giành chiến thắng có thể nói rất dễ dàng, khi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Lewis Hamilton là Sebastian Vettel đã phải không kết thúc được cái vòng đua này do sự cố về động cơ. Thì với chiến thắng ở Suzuka thì Lewis Hamilton đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của các tay đua và cách Sebastian Vettel với 59 điểm, khi mà trong những chặng đua tới tổng số điểm mà Vettel có thể giành được tối đa chỉ là 100 điểm mà thôi. Thì đây có thể nói là một khoảng cách khá là an toàn đối với Hamilton trên con đường giành cái danh hiệu vô địch thế giới lần thứ tư của mình. Sebastian Vettel và đội đua Ferrari thì có lẽ là không được gặp may mắn trong 3 chặng đua tại châu Á gần đây nhất, khi mà trước hết là tại chặng đua ở Singapore thì xe của Vettel đã bị tai nạn, sau đó thì xe của Vettel lại bị gặp sự cố về động cơ ở Malaysia, và một lần nữa lại gặp sự cố về động cơ ở Nhật Bản. Thì đây có thể nói là những cái vận đen liên tục ám ảnh Vettel trong thời gian gần đây, mặc dù anh đã có một cái sự khởi đầu rất là tốt trong mùa giải năm nay. Thế nhưng dù sao đi nữa, có một chiếc xe tốt, thế nhưng mà các tay đua cũng cần một chút may mắn trên các đường đua, và có lẽ là thiên thần may mắn đang mỉm cười với Lewis Hamilton sau những cái khởi đầu không được tốt trong mùa giải năm nay.
Vâng, đó là đường đua F1 với yếu tố may mắn. Có lẽ là không chỉ ở giải đua F1 đâu, mà trong tất cả các môn thể thao, yếu tố may mắn cũng là cái điều mà đôi khi nó lại quyết định tất cả vận mệnh của một đội thể thao hay một vận động viên nào đó. Và đến bây giờ thì tôi, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi vẫn đang mong chờ cái sự may mắn ấy đến với Socceroos của chúng ta đây. Vâng, trong khi đó thì thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là cái thời gian vừa qua tại Việt Nam bàn rất là nhiều về cái chuyện mà đãi ngộ hay là trả lương cũng như là cái chế độ ăn uống tập luyện dành cho hai đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Và người ta đã được xem rất là nhiều tấm hình chia sẻ trên mạng, chia sẻ trên Facebook để thấy rằng bữa ăn chênh lệch giữa hai đội tuyển nam và nữ nó như thế nào. Và ngay tại bóng đá của Úc này thôi, các đội bóng đá, các cầu thủ bóng đá của nữ của Úc họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc đời của mình. Với cái mức lương của họ, thực sự thưa quý vị, những cái mức lương ấy chỉ tương đương với một người đi làm công bình thường tại Úc này thôi thưa quý vị. Trong khi đó thì tất nhiên rồi, mức lương dành cho bóng đá nam cao hơn hẳn. Và nếu mà để mà so với AFL thì còn các cầu thủ của AFL còn lương cao hơn nhiều nữa cơ. Vâng, tôi muốn nói tới cái sự công bằng trong thể thao, công bằng giữa các nam vận động viên và nữ vận động viên. Và gần đây thì đất nước Bắc Âu, Na Uy họ vừa đi đầu trong cái lĩnh vực này khi mà họ tạo được cái sự cân bằng ít nhất về cái con số, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
À, vâng, trong thời gian gần đây có một cái thông tin rất là vui và Na Uy là một trong những đầu tiên đã làm được việc này. Khi mà Liên đoàn bóng đá Na Uy sẽ trả cho đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ của Na Uy bằng nhau. Trước đây thì đội tuyển bóng đá nam của Na Uy được trả là 6 triệu corona trong một năm, còn đội tuyển bóng đá nữ thì chỉ được trả là 3 triệu corona trong một năm, thì bằng một nửa số tiền được trả cho đội tuyển bóng đá nam. Để phản ánh cái sự bất bình này thì đội tuyển bóng đá nữ của Na Uy đã đình công và không thi đấu những cái trận đấu trong thời gian gần đây để Liên đoàn bóng đá thương thảo với Hiệp hội các cầu thủ của Na Uy. Và điều đáng nói ở đây là Hiệp hội các cầu thủ và trong đó có đội tuyển bóng đá nam của Na Uy đã rất là ủng hộ các cái cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ và họ thậm chí sẵn sàng bỏ số tiền mà đội tuyển bóng đá nam nhận được từ các cái hợp đồng tài trợ để bù vào cái phần chênh lệch giữa đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ. Và chính cái sự ủng hộ này đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Na Uy đã phải suy nghĩ rất là kỹ và cuối cùng họ đã được thỏa thuận với Hiệp hội các cầu thủ và đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ của Na Uy sẽ được trả một mức thưởng mà một mức thưởng và một mức lương bằng nhau. Thì đây có thể nói là một cái điều rất là tiến bộ vì chúng ta biết rồi chênh lệch lương bổng trong bóng đá giữa nam và nữ là chuyện đương nhiên. Và đội tuyển Úc cũng đã từng đình công, đội tuyển bóng đá nữ Úc cũng đã từng đình công không thi đấu vì cái khoản chênh lệch lương và thưởng này.
Cái sự công bằng trong lĩnh vực thể thao nói cho cùng thì nó cũng là cái sự công bằng trong cái môi trường lao động, môi trường làm việc mà thôi, phải không thưa bình luận Việt Hoàng? Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.